tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa bà con, ở quần đảo Trường Sa hiện có 4 âu tàu và 2 làng chài, đó là âu tàu Sinh Tồn, âu tàu Song Tử Tây, âu tàu Trường Sa, âu tàu Đá Tây và làng chài Tốc Tan, Núi Le. Với sức chứa hàng nghìn tàu cá vào neo đậu tránh trú trong mùa mưa bão, những âu tàu, làng chài như ngôi nhà chung giữa biển để bà con ngư dân được hướng dẫn vào neo đậu, sửa chữa miễn phí, được thăm khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Trường Sa và các đảo, được cung cấp nước ngọt và tạo điều kiện chỗ ăn nghỉ trong mùa mưa bão, cung cấp vật tư thay thế và nhiên liệu bằng với giá ở đất liền. Phóng sự Những âu tàu Trường Sa điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển của phóng viên Thu Lan giúp bà con và các bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động của các âu tàu trên quần đảo Trường Sa.
Xin cảm ơn vùng 4 hải quân và cũng có chiến sĩ tàu 531 vùng 4 hải quân đã giúp đỡ và tạo điều kiện chỗ ăn chỗ ở, từ sinh hoạt cho đến nguồn ố thuốc men các ngư dân chúng tôi và đưa 33 ngư dân chúng tôi về bến an toàn và sức khỏe ổn định.
Vừa rồi là chia sẻ của ngư dân Tô Văn Thạnh sinh năm 1981, thuyền trưởng tàu PI95139TS ở khu phố 6 phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, là một trong số nhiều ngư dân và những con tàu được cán bộ chiến sĩ âu tàu đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa tổ chức cứu kéo, cứu nạn an toàn, sửa chữa tàu thuyền để tiếp tục vươn khơi. Vùng biển đảo Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân nước ta, đặc biệt là những ngư dân ven biển miền Trung. Những năm gần đây, tàu cá của ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa ngày càng tăng, trong khi đó trang bị tàu thuyền của ngư dân còn nhiều hạn chế, vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn trên biển rất cao. Tàu cá của ngư dân ra Trường Sa càng nhiều, đồng nghĩa với công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển của các cán bộ chiến sĩ, nhân viên đang công tác trên các đảo, các âu tàu, làng chài luôn là nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Trung tá Đinh Văn Cường, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
Trong quá trình bà con đánh bắt làm ăn ở khu vực quần đảo Trường Sa, nhất là những cái tình huống hoạn nạn cấp cứu hoặc là trong thiên tai bão lụt thì thường ngư dân vào trong âu tàu Trường Sa để tránh trú bão và neo đậu để đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã thường xuyên làm tốt việc tổ chức hướng dẫn giúp đỡ ngư dân vào âu neo tránh trú bão đảm bảo an toàn, tổ chức tiếp nhận cấp cứu các ca bệnh nhân của ngư dân ta đánh bắt ở khu vực Trường Sa và tiếp nhận điều trị.
Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, các âu tàu làng chài thường xuyên tiếp nhận tàu thuyền của ngư dân vào bảo dưỡng sửa chữa. Mỗi khi nhận được tin tàu ngư dân gặp nạn, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến vị trí được thông báo. Khi cứu kéo về âu tàu, việc đầu tiên là cán bộ nhân viên trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo thăm khám sức khỏe cho bà con, ổn định chỗ ở, sau đó mới xác định nguyên nhân tàu thuyền hỏng hóc để tìm phương án sửa chữa. Thiếu tá Phạm Văn Mịch, phó đội trưởng đội dịch vụ hậu cần nghề cá nhân dân đảo Song Tử Tây cho biết.
Khi mà tàu đã vào đây chúng tôi hướng dẫn rồi tránh trú gió, ngoài ra sửa chữa thì chúng tôi có kết hợp với cả đảo nữa làm cái công tác tuyên truyền, phát tờ rơi cho bà con với những tờ rơi với tính chất là tuyên truyền bà con cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam để bà con yên tâm bám biển cùng với quân giữ vững cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Những năm qua, các âu tàu làng chài không chỉ phục vụ các dịch vụ hậu cần cho ngư dân đánh bắt xa bờ, mà nó còn là nơi tránh trú bão an toàn cho các tàu thuyền ngư dân khai thác ở quần đảo Trường Sa. Mùa mưa bão đã đến, đội dịch vụ hậu cần nghề cá nhân dân trên quần đảo Trường Sa luôn sẵn sàng ứng trực và có những phương án để hỗ trợ ngư dân. Thượng tá Trần Mạnh Chiến, chủ nhiệm chính trị vùng 4 Hải quân khẳng định.
Hiện nay, tại quần đảo Trường Sa có 4 âu tàu và 2 làng chài thì đủ sức tạo chỗ dựa cho hàng nghìn tàu cá vào neo đậu tránh trú trong mùa mưa bão, sửa chữa hỏng hóc, tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm để hoạt động dài ngày trên biển và khám chữa bệnh. Đây được xem là những ngôi nhà chung giữa biển. Trong thời gian qua, các âu tàu và làng chài đã làm rất tốt công tác tuyên truyền về chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, góp phần nâng cao nhận thức của các ngư dân.
Có thể thấy rằng, thời gian qua những âu tàu làng chài trên quần đảo Trường Sa thực sự là điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ. Với những ngư dân khi khai thác ở vùng biển Trường Sa đều cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự đồng hành sát cánh của những cán bộ chiến sĩ, nhân viên đang ngày đêm bám trụ trên các đảo, những âu tàu làng chài ở quần đảo Trường Sa hay trên những con tàu thực hiện nhiệm vụ giữa biển khơi. Nhiều năm qua, những người chiến sĩ ấy vẫn thầm lặng hỗ trợ để bà con ngư dân yên tâm rẽ sóng vươn khơi, khai thác hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, với người Việt, biển vừa gần gũi, quen thuộc vì đó là địa bàn mà người Việt thường xuyên tiến hành các hoạt động kinh tế hàng ngày như làm muối, đánh bắt hải sản, nhưng cũng đầy thiêng liêng và đầy bí ẩn vì đó là nơi con người chưa có điều kiện khám phá hết. Trong tâm thức của mỗi người Việt, Biển Đông là không gian thiêng gắn với thời lập quốc. Bao thế hệ người Việt đã hoài niệm về cha rồng mẹ tiên, về công lao sinh thành mở cõi của các bậc thủy tổ. Chính vì vậy, biển còn lưu giữ nhiều nét văn hóa của người Việt cổ được ghi dấu trong các tư liệu sinh hoạt và lễ hội độc đáo của bà con ngư dân khắp cả nước. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, từ xa xưa thì tổ tiên ta không chỉ gắn bó với đất liền mà còn gắn bó với biển khơi, đúng không thưa ông?
Đã là con dân đất Việt, có lẽ không ai không nhớ câu chuyện truyền thuyết về mẹ Âu Cơ sinh hạ được bọc trăm trứng. 100 người con ra đời, 50 người con theo cha lên rừng và 50 người theo mẹ xuống biển. Câu chuyện ấy cho thấy từ thủy tổ, con người Việt Nam, tổ tiên ta đã gắn bó với biển, biết khai chiếm cả núi rừng, cả đồng bằng và biển cả. Chúng ta biết là Việt Nam là một cái quốc gia ven biển, có một bờ biển dài hơn 3.200 km với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ. Và biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú và có thể nói là đa dạng với một cái trữ lượng khá lớn. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà từ thở hoàng hoang, người Việt đã có sự gắn bó với biển. Và dường như biển đã trở thành một cái phần không thể thiếu trong tâm thức của người Việt chúng ta. Trước hết có thể chúng ta thấy qua những cái hình trang trí trên mặt và tang cả cái trống đồng Đông Sơn, hay là qua câu chuyện về Thục An Dương Vương được thần Kim Quy rẽ nước để đưa về với mẹ biển, cũng như những cái ngôi nhà hình thuyền hay là hình ảnh các cái trận hải chiến vân vân. Tất thảy nó nói lên một cái điều, đó là từ xa xưa người Việt chúng ta đã gắn bó máu thịt với biển, và sự gắn bó đó ngày càng bền vững hơn qua cái quá trình dựng nước và giữ nước. Lịch sử cũng cho thấy là cái vì gắn bó với biển cho nên từ bao đời nay thì các thế hệ người Việt đã đổ bao nhiêu cái công sức xương máu để mà khai phá, xác lập cũng như để thực thi và bảo vệ cái quyền chủ quyền đối với lại hải đảo và vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Vâng, qua truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ mà ông vừa cho biết thì phải chăng trong tâm thức người Việt thì Biển Đông đã trở thành không gian thiêng gắn với lịch sử dân tộc từ thuở khai thiên lập địa thưa ông?
Đúng là như vậy đấy. Sự gắn bó ruột thịt của biển với đất mẹ Việt Nam nó được biểu hiện sâu sắc trong cái đời sống tư tưởng cũng như là chúng ta thấy trong cái tình cảm của cái người dân nước Việt, nó có từ rất sớm và ngày càng được củng cố phát triển qua thời gian. Qua cả cái tư liệu lịch sử cũng như tư liệu địa lý hay là cả cái câu chuyện truyền thuyết trong văn học dân gian, nó đều cho thấy một cái điều là từ rất là xa xưa thì biển đã trở thành không gian thiêng trong tâm thức của người Việt. Có thể nói rằng nó đã thấm đậm và đi vào cái đời sống văn hóa tinh thần cũng như vào cả cái tập tục lễ nghi của cái cư dân vùng ven biển ngay từ buổi đầu dựng nước, và đặc biệt có thể khẳng định cái điều đấy nó có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng.
Vâng, biển đã gắn bó máu thịt trong đời sống kinh tế văn hóa tinh thần của bao thế hệ người Việt đúng không ạ? Đó không chỉ là nơi để mưu sinh mà còn là một không gian văn hóa phong phú và đặc sắc của những cư dân vùng biển. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, những cái nét văn hóa đặc sắc ấy là gì ạ?
Biển nó cũng không chỉ đơn thuần là cái nơi mưu sinh mà đó còn là một cái không gian văn hóa phong phú và đặc sắc của cư dân vùng biển. Có thể nói rằng người ta sống nhờ biển và chết cũng vì biển. Có lẽ trên thế giới thì cũng hiếm có một cái quốc gia có biển nào mà lại có một cái không gian văn hóa phong phú và đặc sắc như người Việt. Cũng khó mà có thể thống kê hết những cái lễ hội, phong tục tập quán liên quan đến không gian văn hóa của cư dân vùng biển. Cạnh những cái lễ hội phổ biến đậm tính nhân văn, ví dụ như lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh ông, lễ hội đua thuyền, lễ cúng việc lề vân vân, thì còn có những cái lễ hội khá đặc biệt mà ví như cái lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra vào dịp đầu xuân của cư dân vùng biển Lý Sơn chẳng hạn. Đặc trưng tức là cả cái lễ hội này nó hàm chứa bao ý nghĩa về tâm linh, về lịch sử, về chủ quyền biển đảo và sự hy sinh và lòng yêu nước, cả về phong tục tập quán của cư dân vùng biển.
Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Trần Ngọc Long.
Thưa quý vị, thưa bà con, tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam tuần qua, trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng các thính giả sẽ nhận được một món quà của chương trình.
Thính giả Vũ Lê Thùy, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Vũ Thị Sáu, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, khu 12, xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Thính giả Đỗ Thị Toán, đường số 1, tổ 5, phường Noang Bua, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thính giả Trần Thị Phương, quốc lộ 37, đội 2, Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thính giả Trần Thị Minh Huệ, trường tiểu học và trung học cơ sở Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình.
Chúc mừng các thính giả đã nhận được một món quà của chương trình. Kính thưa quý thính giả, để thuận tiện cho công tác tổng hợp và gửi bưu phẩm, nên hiện những phần quà tặng đến thính giả đang trong thời gian gửi đi và sẽ đến tay quý vị theo địa chỉ và số điện thoại tham gia chương trình mà quý vị thính giả đã cung cấp. Quý vị nhận được vui lòng nhắn tin về số điện thoại 0936 801 965. Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này. Câu 1. Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh, thành phố nào của nước ta?
A. Bắc Ninh. B. Quảng Ninh. C. Hải Phòng. D. Thái Bình.
Câu 2. Cửa biển nào sau đây không thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế?
A. Cửa Tư Hiền. B. Cửa Đại. C. Cửa Thuận An. D. Cửa Lò.
Câu 3. Hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á?
A. Đầm Ô Loan, Phú Yên. B. Hệ đầm phá Tam Giang, Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. C. Đầm Nha Phu, Khánh Hòa. D. Đầm Vân Long, Ninh Bình.
Câu 4. Tại Điều 8 của Luật Biển Việt Nam có quy định?
A. Đường cơ sở dùng để tính chiều dài lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở phẳng đã được chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. B. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
Câu 5. Công ước Luật Biển năm 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 23 tháng 6 năm 1994. B. Ngày 16 tháng 11 năm 1993. C. Ngày 16 tháng 11 năm 1994. D. Ngày 11 tháng 6 năm 1994.
Quý vị tham gia trả lời, hãy nhắn tin với cú pháp câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị để gửi về số điện thoại 0936 801 965. Lưu ý, số điện thoại này chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 0936 801 965. Quý thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy Chủ nhật tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Đến đây chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào, tạm biệt bà con và các bạn. Chương trình do biên tập viên Phạm An biên soạn và thực hiện.